This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993. Luật sư Nghĩa hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Và quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại 714-892-2628. 714-892-2628 để luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị trong các vấn đề về di trú nhập tịch quốc tịch Hoa Kỳ. Và bây giờ trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Hoàng Tính, xin được chào luật sư trở lại trong chương trình ngày hôm nay.
Xin mọi người là chào thân ái đến anh Hoàng Tính cũng như là quý khán giả đang nghe chương trình trên
Dạ vâng, biết rằng là luật sư rất là bận trong ngày hôm nay, nhưng mà cố gắng để mà đến với chương trình này. Thành thật cảm ơn luật sư rất là nhiều. Luật sư có khỏe không ạ?
Dạ vâng, thưa cũng hơi có bị cảm với cái thu lần này. Nó cứ thừa gì mà mình bận gọi rồi mà mệt trong người là nó lại đánh. Thành ra cũng mới đỡ đỡ rồi, chứ hôm qua là nói không được luôn anh Hoàng Tín. Nhưng mà cho dù bận gọi thì cách bao nhiêu.
Dạ vâng.
Chuyện cùng với lại đồng hương và người khán giả của đài thì Nghĩa rất là vui, và đặc biệt là khi mà chúng ta gửi lại cho đồng hương cũng như khán giả lắng nghe chương trình cái điện thoại cũng như là email của văn phòng thì là cũng nhiều khán giả họ gửi để mà nhờ giúp đỡ, thì Nghĩa cũng cố gắng để mà trả lời càng sớm càng tốt, tại vì mình giúp được cho đồng hương được cái việc gì thì rất là vui, và thứ hai nữa là cũng đỡ phải lo lắng và giúp đỡ được người thân. Mà cái điều mà chúng ta cũng chỉ mong mỏi là khi đồng hương được vào nhập tịch Hoa Kỳ rồi có được những cái quyền lợi chính đáng ở đây thì chúng ta cũng làm bổn phận công dân, thì là làm bổn phận bồi thẩm đoàn hoặc là ghi danh đi bầu đó anh Hoàng Tín. Thì như vậy khi mà chúng ta có những cái đòi hỏi là chính đáng chúng ta vận động thì nó cũng sẽ giúp cho cái tiếng nói của cộng đồng mạnh mẽ hơn trong những cái vận động như vậy, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Biết rằng là khi mà chúng ta đưa ra cái số phone của luật sư 714-892-2628 thì có rất là nhiều những vị đồng hương chúng ta gọi qua số điện thoại này. Có thể đôi khi quý vị cũng được gặp trực tiếp luật sư, và cũng có thể luật sư đang bận đi tòa giải quyết vụ việc, cho nên quý vị cũng đã để lại lời nhắn và luật sư cũng đã gọi lại để mà giải quyết cho quý vị. Trong tất cả những cái message, những cái vấn đề mà đồng hương của chúng ta gọi vào đến luật sư để mà quan tâm trong cái khu vực Dallas Fort Worth của chúng ta, thì cái điều gì luật sư muốn chia sẻ trong cái vấn đề mà đồng hương Dallas Fort Worth quan tâm nhiều nhất, thưa luật sư?
Thật ra thì chúng ta cũng nói chuyện trên trên chương trình này thì về vấn đề mà quốc tịch liên quan đến cái chuyện mà chẳng hạn như bảo lãnh, và chúng ta biết rằng là đó cũng là một trong những lý do mà tại sao Nghĩa rất thích làm về vấn đề mà luật di trú, bởi vì qua đó mình cũng có thể chia sẻ được một chút kiến thức để mà giúp cho đồng hương bảo lãnh được người thân của mình. Bởi vì chúng ta cứu giúp được một người, một gia đình thì chúng ta cũng cứu giúp được cả rất là nhiều người, và đồng thời là nó cũng tạo nên được cái sức mạnh chung của mình. Thành ra họ vẫn hỏi nhiều về vấn đề bảo lãnh cũng như là về vấn đề nhập tịch, hoặc là những cái chuyện những hồ sơ nhập tịch mà nó khó khăn, ví dụ như là chẳng hạn đang có thẻ xanh mà lại bị những cái vấn đề mà hình sự đó. Thành ra ngay cả những câu hỏi của đồng hương ở trên đài này chúng ta cũng thấy vậy, thì là chúng ta mong đồng đàn đồng hương không có ngại chuyện gì. Dĩ nhiên nó có nhiều những cái chuyện mà nó hơi riêng tư thì phải nói chuyện riêng đó. Tuy nhiên thì những cái câu hỏi của quý vị gọi vào thì nó cũng giúp để mà trả lời cho những quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình, hoặc là họ gọi vào không kịp đấy, Hoàng Tín.
Dạ vâng, qua số điện thoại quen thuộc của chương trình này cũng như là của Sài Gòn Dallas 1600 AM, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp, luật di trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ để luật sư có cơ hội giải thích cho quý vị. Chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello, xin chào.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Hello, phải em không ạ?
Dạ vâng, xin chào bạn.
Dạ, em Hiếu ở Garland đó anh.
Hiếu.
Anh cho em hỏi luật sư là Em có cái thẻ xanh với cái người vợ trước mà em đã ly dị nay được 3 năm rồi đó, thì em có thể kết hôn với một người khác có được không vậy anh?
À, được em ạ. À, thì vấn đề chính thế này là Hiếu, cái thẻ xanh, bây giờ thì Hiếu là cái thẻ xanh của Hiếu là đã đổi được thẻ xanh 10 năm chưa?
Dạ, khi hồi mà em kết hôn năm 2010 thì tới năm 2014 là em có thẻ xanh 10 năm luôn á anh. À, okay, em apply cái thẻ xanh là đã cho thẻ xanh 10 năm luôn.
Ok, rồi sau đó vì cái vấn đề mà trong gia đình nó không có được ấy rồi mình rồi không giải quyết được phải ly dị, thì cái chuyện quan trọng nhất, dạ, cái câu hỏi của Hiếu đó là cái chỗ là khi mà mình đã chính thức ly dị rồi đó thì là mình có quyền lập gia đình một cái người khác, thì cái vấn đề đặt ra đó là khi mà mình nộp đơn ly dị đó thì trong khoảng thời gian đó về cái vấn đề mà chuyện tình cảm bình thường, mà nếu mà mình có quen biết ai thì nó cũng vẫn có quyền đó, tuy nhiên cưới thì không được, cưới thì Hiếu phải đợi cho đến khi mà tòa họ có cái coi như có cái án lịch, tôi nghĩ là gọi là judgment đó, có cái án lịch rồi đó thì lúc đó mình mới được quyền lập gia đình. Cái vấn đề thứ nhì
không,
đó
em đã có cái giấy ly dị rồi, hết rồi luôn rồi đó anh. Em có ly dị đây được một năm mấy nay rồi.
Thì vấn đề của mình là nếu mà đã có cái giấy tờ ly dị đó rồi đó thì là mình có quyền lập gia đình với lại lập gia đình tiếp Hiếu. Thì mà cái vấn đề là ở đây đó là bởi vì mình đã có trải qua cái kinh nghiệm mà lập gia đình và ly dị đó, thì cái chia sẻ với lại Hiếu thì mình cẩn thận trong cái tình cảm mới của mình, bởi vì lập gia đình là mỗi chuyện gì cũng rất là quan trọng và có thể là coi như nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình đó. Cho nên chúc Hiếu may mắn và gặp được cái người vợ hợp với mình trong cái lần kết hôn sắp tới, hay Hiếu ha.
Dạ, yeah, ok, em cảm ơn được rất nhiều.
Dạ,
cảm ơn
anh. Dạ, vâng, cảm ơn anh Hiếu nha. Chúng ta thấy là qua cái phần này mình thấy là cái thẻ xanh, cái bảo lãnh của chúng ta có thẻ xanh rồi sau rồi có những cái vấn đề trục trặc của gia đình đưa đến những cái việc không tốt, và bây giờ cái thời gian đưa đẩy trôi qua, để bây giờ chúng ta sẽ làm lại một cái cuộc sống mới, một cái giấy tờ mới mẻ hơn với một cái gia đình mới, thì hy vọng rằng cũng giống như luật sư Nghĩa nói là hy vọng cầu mong cho anh Hiếu cũng như là một ai đó có một lần đổ vỡ rồi thì cố gắng để mà giữ lấy hạnh phúc của mình tốt đẹp hơn, để khỏi phải phiền toái trong cái vấn đề gia đình, quan hệ cũng như là về vấn đề giấy tờ, phải không luật sư?
Dạ đúng anh ạ.
Dạ vâng, thấy phiền phức quá. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại hoặc tính xin làm lại một lần nữa 817-899-4110 nha thưa quý vị, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp di trú, nhập tịch, quốc tịch, để luật sư có cơ hội để giải thích cho quý vị đồng hương của chúng ta hiểu rõ hơn trong những cái vấn đề di trú, nhập tịch này. Trong những cái lần trước thì Hoàng Tính thấy là
anh tìm đây.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Qua cái câu hỏi của anh Hiếu vừa rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà nếu mà đã có thẻ xanh rồi, mà thẻ xanh 10 năm á, mà cái hôn nhân, của anh Hiếu với lại cái người trước, nếu nó không có kéo dài được 3 năm mà bây giờ đổ vỡ như vậy, thì một cái phần mà nó cũng bị hệ lụy theo, tức là anh Hiếu nó không có vào nhập tịch trong cái thời gian mà 3 năm. Như là nếu mà lập gia đình với cái người vợ mà đã có quốc tịch và cái hôn nhân nó được 3 năm ấy,
thành
ra là trong cái vấn đề mà lập tịch thì lúc anh Hiếu anh phải chờ đợi 4-5 năm như là những người có thể xanh khác với anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, dạ vâng. Quý vị lưu tâm đến cái vấn đề của luật sư nói nha. Trong tất cả những cái lần trước thì chúng tôi thấy là đa số là quý vị cũng tập chú vào cái vấn đề chúng ta vô thẻ xanh, gia hạn thẻ xanh, rồi bảo lãnh hay nọ, có liên quan đến cái câu nói mà luật sư thường nói là chúng ta tránh những cái chuyện mà liên quan đến hình sự càng nhiều càng tốt, để chúng ta có được một cái hồ sơ lý lịch tốt khi mà chúng ta ghi danh vào để mà nhập tịch qua Hoa Kỳ qua những cái tờ đơn đó. Thì khi mà nói đến hình sự, liên quan đến những cái vấn đề hình sự, thì nếu mà chúng ta không có liên quan đến những cái vấn đề hình sự tại Hoa Kỳ, nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta chờ đợi hay hoặc là chuẩn bị sống ở đây lâu, nhưng mà chúng ta lại vướng vào những cái sau khi mà chúng ta đã làm những cái tờ đơn, ghi những cái tờ đơn để mà ghi thi quốc tịch Hoa Kỳ rồi đi. Ở bên phía Hoa Kỳ thì chúng ta rất là hình sự rất là sạch sẽ, nhưng mà khi về Việt Nam chúng ta có những cái trường hợp có những cái trở ngại về hình sự, thì lúc đó họ có tính điểm về cái hình sự ở Việt Nam hay không, thưa luật sư?
Họ hỏi là họ hỏi tính hết trên khắp mọi nơi đây là tính. Không chỉ tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam, mà bất cứ chỗ nào chúng ta đi mà chúng ta có vi phạm là chúng ta sẽ phải báo cho họ biết đó. Như vậy thành ra nghĩa là chúng ta phải rất là cẩn thận hay là tính này. Cái vấn đề thêm nữa đó là gặp những trường hợp mà đã có những cái hồ sơ hình sự đó, thì là những cái người đồng hương chúng ta là nên chịu khó đi tham khảo với một luật sư chuyên môn về vấn đề di trú đó, hay là về vấn đề di trú đó, để mà mình thăm chuẩn bị thế nào, bởi vì nếu mà không nó rất là nguy hiểm. Để có những cái hồ sơ mà về hình sự đó mà nó liên quan, chẳng hạn trong đó nó có một cái tội về đại hình, hoặc là những cái tội nói chung nó nghe thì nó không phải là đại hình, ví dụ như là domestic violence, đánh nhau với lại những người mà khác phái, có khi là vợ, có khi là người tình ở trong nhà đó, thì cái tội đó đối với sở di trú nó cũng là một cái tội họ không thích, nó nằm trong danh sách đen của sở di trú. Thành ra đó là nhiều khi mà chúng ta đi nộp nhập, đi nhập tịch, thì nhiều khi vì cái chuyện đó họ đã không cho nhập tịch thì đã đành rồi, mà nhiều khi họ lại còn nghĩa là đưa hồ sơ qua vấn đề trục xuất nữa. Thành ra cái đó nó rất là phiền đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận chuyện đó. Và đặc biệt là nếu mà trong vấn đề mà hình sự mà có những cái tội nó gọi là đại hình felony đó, thì là phải suy nghĩ thật là kỹ, bởi vì khi mà bị những cái chuyện đó mà mình lại nộp đơn nhập tịch thì cũng giống như mình là hình thức mình nói lại ông tôi buổi này, thì là với cái tình hình hiện tại trong dưới thời của Tổng thống Trump đó, thì là cái phần trăm cái hồ sơ của mình là thứ nhất là phía nhập tịch nó ngưng lại, nó không cứu xét, nó đành rồi, nó còn lập hồ sơ đưa mình qua bên tòa di trú để trục xuất nữa, thành ra nó rất là nguy hiểm anh các anh tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Còn đối với những cái trường hợp mà chúng ta đã làm đơn, chúng ta đã nộp đơn thi quốc tịch, nhưng mà chúng ta trong thời gian chờ đợi chúng ta lại vướng vào những cái vấn đề hình sự, thì chúng ta có cần phải khai báo trở lại hay không, thưa luật sư?
Không, chúng ta không cần phải khai báo trở lại, nhưng mà như tôi nói, khi mà mình gặp cái vấn đề hình sự như vậy thì cũng nên tham khảo với lại luật sư chuyên nói di trú, hoặc là hay làm di trú ngay tại địa phương của mình. Thì mình có hai cách. Tại vì khi mà mình đi phỏng vấn thì bao giờ người ta khi phỏng vấn thì người ta cũng sẽ cập nhật những cái chi tiết kể từ ngày mình nộp đơn cho đến lúc mà đi phỏng vấn. Cho nên nếu mình có những chuyện đó thì nó là những cái tội nhỏ, thí dụ như là chỉ là về những vấn đề mà vi cảnh hay là những chuyện mà về tội tiểu hình misdemeanor thì không sao. Còn nhiều khi mà nếu mà nó gặp những cái trường hợp mà mình xui xẻo gặp những chuyện mà đại hình đó, thì là nhiều khi một cái giải pháp tốt đẹp hơn đó là lúc đó nhiều khi mình lại phải nói chuyện với lại sở di trú là mình xin rút cái đơn đó anh Hoàng Tiến lại, thì nhiều khi cái đó lại còn hay hơn.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Những Điều Được Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-8994-110, 817-8994-110 để đặt những cái câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch, quốc tịch, thẻ xanh đến với có liên quan đến mình, để luật sư có cơ hội để giải thích cho quý vị nhiều hơn. Luật sư có cần bổ túc thêm cái vấn đề gì trong cái vấn đề hình sự mà chúng ta vướng phải, hay hoặc là chúng ta cần phải tránh khi mà chúng ta làm những cái tờ đơn để mà thi vào quốc tịch Hoa Kỳ hay không, thưa luật sư?
Khi mà chúng ta gặp cái chuyện hình sự đó, thì nếu nó là những cái thứ nhất, nếu nó là chỉ là những tội tiểu hình, cái thứ nhì là những cái tội đó nó xảy ra cách đây rất là lâu. Tôi nhớ là trong vòng 5 năm trước khi chúng ta, trước khi mà đồng hương nộp đơn đó, thì chúng ta biết, phải nên biết chắc rằng là cái hồ sơ hình sự đó chúng ta không có bị cái gì trong hồ sơ hình sự nữa. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang nộp đơn là tháng 3 của 2018 đi, thì từ tháng 3 của 2013 trở về sau này đó là không bị cái chuyện gì liên quan đến hồ sơ hình sự. Cái thứ nhì đó là khi chúng ta có vướng phải hồ sơ hình sự đó, thì cũng luôn luôn là nên liên lạc với lại cái bộ tư pháp của tiểu bang chúng ta để xin cái hồ sơ về hình sự nếu có. Thì như vậy đó là nhiều khi để chúng ta biết hết tất cả những cái có thể là có nhiều cái vụ mà bắt bớ hay là tòa mà nhiều khi lâu quá chúng ta quên, có cái đó nó cũng tốt. Mà giả dụ như là nó cũng chỉ là chúng ta chỉ nó phản ánh lên những cái tội gì chúng ta đã biết đó, thì ít ra là họ cũng có thấy là chúng ta lưu tâm chuyện đó. Khi lấy được cái hồ sơ hình sự đó rồi đó thì kế tiếp đó là phải liên lạc với tòa, liên lạc với sở cảnh sát của những cái vùng bị như vậy đó, để mình xin những cái bản sao mà có chứng nhận là đây là những bản sao chụp được từ cái bản chính, certified copy đó. Và thêm nữa là chúng ta xin để xóa hồ sơ hình sự. Thì khi mà nhân viên sở di trú họ vào đó thì thật sự là họ cũng biết những cái hồ sơ này rồi, họ có thể tìm ra được. Nhưng mà họ thấy rằng là chúng ta lấy được cái hồ sơ hình sự từ Bộ Tư pháp, từ tiểu bang, chúng ta đến các tòa án, các sở cảnh sát để xin những cái bản sao đó, thì chắc chắn là họ sẽ đòi hỏi những cái chuyện đó. Xong rồi chúng ta lại xin xóa cái hồ sơ hình sự như vậy, rồi chúng ta có những giấy tờ mà đóng thuế. Rồi bây giờ chúng ta không còn là thời thanh niên gọi là trong ngoặc kép là quậy phá như ngày xưa, mà giờ đã lập gia đình rồi, có hai con. Xong rồi chẳng hạn như quý vị tham gia vào những cái buổi mà gặp gỡ với thầy cô trong những cái buổi mà trong trường họ tổ chức, hoặc là có những cái sinh hoạt tự nguyện trong các nhà thờ, nhà chùa, tùy theo tôn giáo của mình đó, hoặc là trong cộng đồng. Thì người ta sẽ thấy cái người này hoàn lương và cái người đàng hoàng tử tế, thì người ta cũng sẽ thấy có cái cảm tình hơn để mà chấp thuận cái đơn xin nhập tịch đấy, anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư đã trình bày rõ thêm cái vấn đề này cho quý vị đồng hương của chúng ta hiểu rõ thêm trong cái vấn đề mà chúng ta tránh đi những cái vấn đề hình sự liên quan đến khi mà chúng ta nộp cái tờ đơn để mà thi quốc tịch nhập tịch Hoa Kỳ. Thành thật cảm ơn luật sư rất là nhiều ngày hôm nay những chút thời gian để đến với chương trình. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc luật sư một ngày vui, ráng mau hết bệnh đi nha, và khỏe lên chút xíu nha luật sư. Mời luật sư ạ.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tín. Dạ. Và chúng tôi cũng mong là trong đầu năm mới này kính chúc đến tất cả ban giám đốc cũng như là các anh em trong Radio Sài Gòn Dallas, quý vị thính giả đồng hương một năm mới thật là nhiều sức khỏe, để chúng ta cùng nhau tạo dựng được những thành công tốt đẹp cho gia đình cũng như là cho cộng đồng. Và chúng tôi một lần nữa cũng rất là mong được gặp tất cả quý vị trong cái dịp tháng 4 tới sắp tới đây tại những cái sinh hoạt tưởng niệm 43 năm quốc hận tại cộng đồng người Việt quốc gia tại Hà Tavan cũng như là tại Dallas Fort Worth. Được mong được gặp quý đồng hương cũng như tất cả các anh em trong đài, xin gửi lời chào thân ái với lại chia tay với anh Hoàng Tín cùng quý khán giả đồng hương đang lắng nghe chương trình.
Chúc luật sư một ngày vui. Chúc quý vị có được một ngày thật trọn vẹn bên gia đình, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.